nhà vua, cấm, bà lão hàng nước, dì ghẻ, cám. Ngày xưa, nhà kia có hai chị em cùng cha khác mẹ. Chị là Tấm, em là Cám. Bố mất sớm, Tấm ở với dì ghẻ là mẹ của Cám. Cám được mẹ nuông chiều hết mực, còn Tấm thì phải làm hết tất cả các việc trong nhà. Một hôm, dì ghẻ đưa cho Tấm và Cám mỗi đứa một cái giỏ sai đi bắt tép. Đứa nào bắt được nhiều thì sẽ thưởng cho một cái yếm đỏ. Tấm vốn chăm chỉ, lại sợ gì mắng, nên mải miết bắt được rất nhiều. Còn Cám mải chơi nên chẳng bắt được con nào. Cuối buổi, thấy giỏ Tấm có rất nhiều tép, Cám nghĩ kế rồi nói: "Chị Tấm ơi, chị Tấm, đầu chị lấm bùn, chị hụp cho sâu, kẻo về gì mắng." Tưởng thật, Tấm vội xuống ao tắm gội. Ở trên bờ, Cám thừa dịp chút hết tép của Tấm vào giỏ mình, rồi chạy về nhà trước.
"Chị Tấm ơi, chị Tấm, đầu chị lấm bùn, chị hụp cho sâu, kẻo về gì mắng."
Lúc Tấm lên bờ, thấy giỏ trống không, liền bưng mặt khóc hu hu. Đúng lúc đó Bụt hiện lên hỏi: "Vì sao con khóc?" Tấm liền kể hết sự tình. Nghe xong, Bụt bảo Tấm nhìn xem trong giỏ con gì không. Tấm nhìn lại thì thấy còn một con cá bống. Bụt liền bảo Tấm mang cá bống về thả xuống giếng nuôi. Mỗi bữa mang cho bống một bát cơm, khi cho ăn thì gọi: "Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người."
"Vì sao con khóc?"
"Con bị người ta lấy hết tôm tép rồi, giờ chẳng còn gì mang về nhà nữa, dì sẽ mắng con mất."
Tấm về làm theo lời Bụt dặn. Mẹ con Cám thấy sau mỗi bữa ăn Tấm cứ mang cơm ra giếng thì sinh nghi ngờ, bèn sai Cám đi rình. Cám lén nghe biết được sự thật về kể cho mẹ. Hôm sau, dì ghẻ sai Tấm đi chăn trâu. Mụ dặn: "Con ơi con, chăn trâu thì chăn đồng xa, chớ chăn đồng gần, lạc bắt mất trâu." Tấm vâng lời đi. Mẹ con Cám ở nhà cũng lấy cơm ra giếng gọi bống. Bống vừa ngoi lên, mẹ con Cám liền bắt đem về làm thịt.
"Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người."
Tấm về mang cơm ra giếng nhưng gọi mãi không thấy bống đâu, liền ngồi khóc nức nở. Bụt mẹ hiện lên, Bụt bảo lấy xương cá bống bỏ vào bốn cái lọ và đem chôn dưới bốn chân giường Tấm nằm. Tấm nghe lời đi tìm xương bống nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Chợt một con gà đến nói: "Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho." Tấm ném cho gà nắm thóc. Gà chạy vào bới đống cho bếp một lúc liền thấy xương ngay. Tấm lấy xương và làm theo lời Bụt dặn. Ít lâu sau, nhà vua mở hội, già trẻ trai gái nô nức đi xem. Mẹ con Cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi. Nhưng trước khi đi, dì ghẻ lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, bắt Tấm ở nhà nhặt xong mới được đi. Tấm tủi thân ngồi khóc. Bụt lại hiện lên hỏi: "Vì sao con khóc?" Tấm kể hết sự tình. Bụt liền gọi một đàn chim sẻ xuống giúp. Trong nháy mắt, chúng đã nhặt thóc ra đằng thóc, gạo ra đằng gạo. Xong Bụt lại bảo Tấm đào bốn cái lọ ngày trước đã chôn ở bốn chân giường lên.
"Vì sao con khóc?"
"Con phải nhặt xong bằng này thóc mới được đi xem hội."
Tấm đào bốn cái lọ lên, mở ra thì thấy một cái yếm lụa đào, một bộ váy áo đẹp, một đôi giày nhung thêu kim tuyến và một con ngựa đầy đủ yên cương. Tấm vui mừng, vội thay quần áo rồi cưỡi ngựa đi xem hội. Lúc qua cầu, Tấm sơ ý đánh rơi một chiếc giày xuống nước. Đúng lúc đó đoàn xa giá của nhà vua đi qua, nhưng đến giữa cầu, hai con voi đầu đàn cứ giống lên không chịu đi tiếp. Vua thấy lạ quá, bèn cho lính xuống nước mò, thì vớt lên được một chiếc giày nhung tuyệt đẹp. Vua liền hạ lệnh cho mời tất cả đám đàn bà con gái đi xem hội đến ướm thử. Ai đi vừa trước giày thì vua sẽ lấy người đó làm vợ. Lập tức hội náo nhiệt hẳn lên. Đám đàn bà con gái tranh nhau đến ướm thử. Mẹ con cám cũng không bỏ qua. Nhưng chẳng một ai đi vừa cả. Đến lượt tấm, mụ dì ghẻ bĩu môi. Hức, chuồng khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh mảnh chai bờ rào. Thế nhưng tấm vừa ướm chân vào thì chiếc giày vừa như in. Tấm mở khăn, lấy chiếc giày còn lại đi vào. Hai chiếc giống nhau như đúc. Nhà vua vui mừng, lập tức sai đoàn thị nữ rước tấm vào cung và phong nàng làm hoàng hậu. Đến ngày giỗ cha, Tấm trở về nhà. Dì ghẻ bảo Tấm trèo lên cây cau, bẻ mấy quả xuống cúng. Tấm vâng lời trèo lên. Ở dưới gốc, mụ dì ghẻ lấy dao chặt cây. Cây đổ, Tấm ngã xuống ao chết đuối. Mụ dì ghẻ vội lấy quần áo của Tấm cho cám mặc, rồi đưa cám vào cung thay chị. Tấm chết liền biến thành chim vàng anh, bay về cung vua.
Dì ơi, dì làm gì dưới gốc cây? Sao cây rung mạnh quá?
À, dì đổi kiến cho con đấy mà.
Thấy cám đang giặt áo cho vua, chim bảo: giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch. Phơi áo chồng tao thì phơi bằng xào, chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao. Vua đi qua, nghe thấy chim vàng anh hót, liền bảo: vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo? Vàng anh bay ngay vào tay áo của vua. Từ đó, vua và vàng anh suốt ngày quấn quýt, khiến cám tức tối về mách mẹ. Dì ghẻ sai cám bắt chim vàng anh ăn thịt, rồi chôn lông ở ngoài vườn. Cám về làm theo lời mẹ.
Vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo?
Nhưng chẳng bao lâu, nơi đó mọc lên một cây xoan đào sum suê, tươi tốt. Vua thấy cây đẹp quá, liền sai lính mắc võng ở đó để nằm chơi. Từ đó, ngày nào vua cũng ra ngồi hóng mát dưới gốc xoan. Cám tức tối lại về mách mẹ. Dì ghẻ sai cám chặt hai cây xoan đào đi, lấy gỗ mà đóng khung cửi. Cám lại nghe lời mẹ, về chặt cây đi. Nhưng mỗi lần cám ngồi dệt vải, thì lại nghe thấy tiếng khung cửi rủa mình. Kẽo cả kẽo kẹt, dám tranh chồng chị khoét mắt ra. Cám hoảng sợ quá, vội về mách mẹ. Nghe lời mẹ, cám lại về đốt khung cửi đi, rồi đổ cho ở vệ đường xa. Kẽo cả kẽo kẹt, dám tranh chồng chị khoét mắt ra. Nhưng từ đống tro ấy, mọc lên một cây thị cao lớn, chỉ có duy nhất một quả thôi, mùi hương thơm ngát tỏa ra một vùng. Một hôm, có một bà lão hàng nước đi qua, thấy quả thị đẹp quá, bèn bảo: thị ơi thị à, thị dụng bị bà để bà ngửi, chứ bà không ăn. Bà lão vừa dứt lời, thì quả thị rơi ngay vào bị của bà. Bà lão liền mang thị về nhà, cất trong buồng, thỉnh thoảng lại mang ra ngắm nghía và ngửi hương thơm.
Thị ơi thị à, thị dụng bị bà để bà ngửi, chứ bà không ăn.
Thế nhưng từ đó, ngày nào đi chợ về, bà lão cũng thấy nhà cửa đều đã được quét dọn sạch sẽ, cơm nước thì được dọn sẵn tinh tươm. Bà lão lấy làm lạ lắm. Một hôm, bà giả vờ đi chợ, rồi quay lại rình xem, thì thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần bước ra từ quả thị. Mừng quá, bà lão liền chạy vào, ôm choàng lấy Tấm, rồi xé vụn vỏ thị đi. Từ đó, Tấm ở lại sống với bà hàng nước. Hai người sống với nhau đầm ấm, yêu thương nhau như hai mẹ con. Một hôm, nhà vua tình cờ đi ngang qua và nghỉ chân ở quán hàng nước của bà lão. Nhìn miếng trầu tem cánh phượng giống hệt trầu Tấm tem ngày trước, vua liền gặng hỏi. Bà lão thưa chuyện rồi gọi Tấm ra. Vua nhận ra vợ mình thì vui mừng khôn xiết và lập tức đón Tấm về cung. thấy Tấm trở về xinh đẹp hơn xưa, lại còn được vua yêu thương hơn trước. Cám liền lân la hỏi chuyện. Chị Tấm ơi, chị Tấm, chị làm thế nào mà đẹp thế? Tấm hỏi Cám có muốn trẻ đẹp hơn không? Cám đồng ý ngay. Thế là Tấm sai đào một cái hố sâu và sai đun một nồi nước sôi, rồi bảo Cám nhảy xuống. Cám tưởng thật làm theo. Tấm liền sai quân lính đổ nước sôi vào. Thế là hết đời đứa gian ác. Cám chết, Tấm sai người làm mắm rồi gửi về cho dì ghẻ. Mụ dì ghẻ ăn ngày nào cũng khen ngon. Một con quạ bay ngang qua, đậu trên nóc nhà kêu rằng: ngon 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 ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng. Mụ dì ghẻ nghe thế thì tức giận lắm, đuổi quạ đi. Nhưng đến khi ăn gần hết, mụ nhìn vào trong trĩnh thấy đầu của con mình thì kinh hoàng lăn đùng ra chết. Thế là đáng đời những kẻ gian manh độc ác. Câu chuyện Tấm Cám đến đây là hết rồi. Những người hiền lành, tốt bụng thì cuối cùng sẽ gặp được những điều may mắn trong cuộc sống. Còn những kẻ gian ác thì thế nào cũng bị trừng phạt đích đáng. Như vậy là ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Xin chào và hẹn gặp lại các em nhé!